Đỉnh cấp lưu manh, chương 739, tiếng súng, góc truyện audio.com, xác định đâu là đối tượng uy hiếp, Hướng Nhật bắt đầu tính toán. Đáng tiếc hắn cũng không nhìn thấu thực lực của hai gã song sinh, dường như luôn có một tầng sương mù che trước người bọn chúng, ngăn cản việc người ta thăm dò thực lực chân chính. Điều này càng làm Hướng Nhật thêm cẩn thận, dù sao có thể là đối tượng cần một chấp năng giả như gã mắt đỏ đi đón, dù chưa đạt tới chấp năng giả thì sợ cũng không kém là bao. Nhìn lướt qua đám con tin trong phòng rồi hai gã song sinh rời đi. Đám đeo mặt nạ lại về chỗ cũ nhưng dường như trên người chúng sát ý cùng sự khát màu càng thêm điên cuồng. Gã đầu mục ngồi ghế dựa liếm môi ánh mắt chuyển về phía đám con tin. Tuy rằng bị tẩy não nhưng chẳng qua chỉ là sự cuồng nhiệt với thánh giáo, những suy nghĩ khác vẫn như người bình thường. Ý thức được kế hoạch lần này sẽ thất bại, ngoài tiếc nuối không thể hoàn thành nhiệm vụ của thánh giáo, sự hiếu sát ẩn sau trong lòng chúng đã trỗi dậy. Mày, đi ra, gã đầu mục chỉ tay vào đôi nam nữ, chỉ có một người duy nhất là nữ có tư sắc đã chuẩn bị hy sinh vậy thì hưởng thụ chút nhân sinh cũng không tệ. Đôi nam nữ bị gã đầu mục gọi thì sợ hãi tột độ, mà người con gái sợ đến run rẩy. Tuy rằng gã đeo mặt nạ không hề nói tiếng phổ thông nhưng ánh mắt tham lam cùng tàn nhẫn hiển nhiên không có ý tốt mà chỉ vào cô gái trẻ thì càng chẳng tốt lành gì. Các người muốn làm gì? Dù sợ hãi run rẩy nhưng người con trai vẫn kiên trì nói, ánh mắt đầy sự phẫn nộ cùng sợ hãi. Đưa đứa con gái ra, nếu không chết, gã lùn lúc trước áp giải Hướng Nhật vào phiên dịch trong giọng nói mang theo sát ý tàn nhẫn. Gặp phải ánh mắt hung hãn, người con trai không dám nói gì, chỉ biết siết chặt tay bạn gái. Xem ra mày muốn chết, nòng súng lục nhắm ngay đầu đôi tình nhân, nhìn nòng súng thật lạnh lẽo làm cho người ta không ai dám nghi ngờ, một khi bóp cò thì chàng trai sẽ biến thành một đống thịt. Chàng trai bị chĩa súng vào người lại không run sợ chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần đến đón. Không, xin các người thả anh ấy ra, cái gì tôi cũng có thể làm. Đối với hành vi của chàng trai, cô gái cực kỳ cảm động nhưng nàng không thể nhìn người mình yêu cứ vậy chết trước mặt mình. Gã đầu mục không hiểu cô gái nói gì nhưng gã lùn liền phiên dịch cho hắn nghe. Nghe ra những gì cô gái nói, gã đầu mục thu súng về cười dâm đãng nhìn vào nàng. Nếu mày đã nói vậy tao nguyện nhận lấy cái chết. Chàng trai cũng cảm động bởi bạn gái, nhưng hắn không thể nhìn người yêu chịu nhục trước mặt cái kia còn thống khổ hơn cả chết. Thực chó má, Hướng Nhật ở bên than thở, hắn không nỡ nhìn, chuyện như phim này không ngờ hôm nay lại xảy ra trước mặt quả thực là mở rộng tầm mắt. Các vị tôi có thể nói vài lời chứ? Hướng Nhật đứng dậy bước tới, mơ hồ chắn trước mặt con tin. Âm thầm dùng lực lượng vô hình bảo vệ những người ở sau phòng ngừa họ bị đạn là công kích. Ngồi xổm xuống, vừa thấy con tin lý sự lại có kẻ khác xuất hiện, gã lùn liền chĩa vũ khí hung hăng dọa Hướng Nhật. Đừng chĩa nó về phía tôi, cẩn thận cướp cỏ, yên tâm, tôi không có ác ý, tôi chỉ giảng đạo lý. Âm thầm khống chế tất cả, Hướng Nhật vẫn còn tâm tư đùa giỡn. Vừa rồi hắn sử dụng lực lượng vô hình bảo vệ những người phía sau, giờ dù hai gã song sinh xuất hiện cũng không thể xâm phạm bất cứ ai. Mày biết tiếng Nga, đột nhiên Hướng Nhật dùng tiếng Nga nói chuyện, góc truyện audio.com. Lưu loát mà vẻ mặt không có chút hoảng sợ, gã đầu mục vội chĩa nòng súng về phía Hướng Nhật. Những người bên cạnh cũng bị Hướng Nhật hù dọa, rất sợ bị làm liên lụy. Chỉ có đôi tình nhân cảm kích hắn, hiện giờ người ta bị súng chĩa vào hai người liền lo lắng, phải biết rằng những kẻ này giết người không chớp mắt. Biết tiếng Nga có gì lạ sao? Đại học tôi giỏi nhất cái này. Hướng Nhật chém gió thả phanh đồng thời thu hết đám đông vào tầm mắt, sự cảm kích của đôi tình nhân hắn cũng biết, thầm nghĩ lần này cũng không cứu lầm. Tệ nhất là cứu người mà không được cảm ơn lại còn hận muốn chết, hành vi kiêu ngạo như vậy Hướng Nhật hận đến tận xương tùy. Mày do bên ngoài phái vào, trước sự biến hóa của Hướng Nhật sự xuất hiện kỳ lạ thì càng có khả năng là cảnh sát cài vào. Nhưng đối với địch nhân tay không tấc sắt, gã đầu mục không chút lo lắng, chỉ cần động ngón tay thì coi như hắn từ giã nhân gian. Đúng vậy, Hướng Nhật thừa nhận ngay, ánh mắt chậm rãi quay sang phía gã đầu mục. Nếu tao đã trả lời vấn đề của mày, vậy cũng nên trả lời câu hỏi của tao, có phải chúng mày do Saladin đào tạo không? Hướng Nhật vừa dứt lời, tuy không nhìn ra vẻ mặt của gã đầu mục nhưng từ ánh mắt khiếp sợ của hắn thì liền chứng minh phán đoán ban đầu của hắn, đối phương do Saladin đào tạo. Biết tên khác của thánh giáo đều phải chết, gã đầu mục hồi phục sau sự khiếp sợ liền toát ra sát khí trần trụi, chưa nói đến Hướng Nhật là cảnh sát nằm vùng, chỉ cần tội này đã đủ để xuống địa ngục. Vậy nên không chút do dự hắn đã hung hăng bóp cò. Đoàng, âm thanh vang vọng đủ khiến những người ở gần đinh tai nhức óc. Cách chương.